Chàng rể quyền thế, chương 2747, góc truyện audio.com. Bởi vì đảo quốc này đặc biệt ngưỡng mộ văn hóa Đại Hạ, đặc biệt là ngưỡng mộ việc bày mưu lập kế hoạch rồi mới tiến tới. Trong mắt người đảo quốc, nếu muốn đảo quốc trở thành đế quốc ở đại lục, điều quan trọng nhất cần làm là bắt đầu ra tay với Đại Hạ. Chỉ cần có thể chiếm một phần lãnh thổ của Đại Hạ, vậy thì đảo quốc sẽ có cơ hội trỗi dậy thực sự. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại ở thủ đô Cảng Thành liên tiếp phá hủy sự sắp đặt của người đảo quốc. Đây cũng là lý do cơ bản tại sao các nhà kiếm thuật như Miyada Shinosuke và Tenkade Shiro đều muốn tự tay giết Bùi Nguyên Minh, bởi vì họ sợ rằng Đại Hạ sẽ xuất hiện tổng giáo đầu thứ hai. Chấm. Truyền thuyết thứ hai đè lên đầu của đảo quốc. Khi tâm trí của Bùi Nguyên Minh đang quay cuồng, Phong Lôi Bát Tử đã đồng thời di chuyển bước chân. Vẻ mặt của họ chuyển từ âm u sang ngưng trọng. Họ bắt đầu đi từng bước một. Tám người bắt đầu vây quanh Bùi Nguyên Minh, giống như bão gió đang di chuyển. Tenkade Shiro liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: "Hợp nhất Phong Lôi, một kích càn khôn." Lời nói vừa phát ra, hai kiếm sĩ của đảo quốc đồng thời lan ra. Hai thanh trường kiếm của đảo quốc đồng loạt chém vào chân Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vô thức nhảy lên. Ngay sau đó có thêm hai kiếm sĩ đảo quốc lao ra. Lần này đã chặn lại không gian di chuyển hai bên trái phải của Bùi Nguyên Minh. Sau đó hai kiếm sĩ bay lên từ phía sau, chặn lại đường lui của Bùi Nguyên Minh. Cuối cùng hai người ở phía trước đồng thời ra tay, ý đồ muốn dùng trường kiếm của đảo quốc giết chết Bùi Nguyên Minh. Có chút thú vị, khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh hiện lên vẻ tán thưởng. Không hổ là một trong sáu trường phái lớn của đảo quốc. Cũng không hổ là trường phái mới mạnh hơn Âm Lệ. Thực lực của Phong Lôi Bát Tử này mạnh hơn nhiều so với những người được gọi là cao thủ của đảo quốc Âm Lệ. Tám người này đều là quân nhân cấp cao. Tám người tập hợp lại, thực lực vô cùng cường đại. Cho dù muốn vây khốn chiến thần bình thường, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trong lúc tán dương, Bùi Minh Nguyên đã điểm nhẹ chân vào trường kiếm của một người. Sau đó thân hình bay lên, mượn lực bay lên giữa không trung. Chuỗi hành động này tưởng chừng như đơn giản tùy ý, thế nhưng lại phá vỡ trận pháp của Phong Lôi Bát Tử, khiến cho sắc mặt của Tenkade Shiro khó coi đến cực điểm. Leng keng, hai âm thanh giòn giã phát ra. Khi Bùi Nguyên Minh thuận thể lấy đà bay lên, hai chân trái phải của anh đá thẳng vào mặt hai kiếm sĩ của đảo quốc. Nếu không phải Bùi Nguyên Minh không có vũ khí trên tay, chỉ là đánh tay không, thì giờ phút này Phong Lôi Bát Tử bọn họ đã biến thành xác chết. Bùi Nguyên Minh đang định bước tới thì thấy bốn kiếm sĩ còn lại liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả đều vẫy tay phải, kiếm khí liền bay ra khỏi ống tay áo rộng. Bùi Nguyên Minh cau mày lui ra ngoài, tránh thoát được ám khí, nhưng cũng mất đi cơ hội tấn công tiếp. Cách chương.